Phần 3. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên bộ. Chương 13. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên bộ đã bắt đầu như thế nào?
Sáng hôm sau, khi bước ra bon tàu, tôi thấy hòn đảo khác hẳn so với tối qua. Dù gió đã yếu, trong đêm, chúng tôi vẫn đi được khá xa và bây giờ đang thả neo trên mặt biển lặng gió. Cách bờ thấp phía đông chực nửa hải lý. Chú thích, 1 hải lý bằng 1.852 mét, người dịch. Những khu rừng rậm rạp che phủ phần lớn hòn đảo, màu xám đơn điệu bị đứt quãng đôi nơi ở những chỗ trũng nông bởi màu vàng của bãi cát bên bờ và màu xanh của những ngọn cây gì đó trông tựa cây thông. Những cây này khi mọc thì lẻ loi, khi thì mọc từng cụm và cao hẳn lên so với những cây khác trong rừng, nhưng phong cảnh chung của hòn đảo vẫn rất đơn điệu và buồn tẻ. Trên đỉnh mỗi ngọn đồi nhô lên những tảng đá nhọn trơ trụi. Các ngọn đồi này có hình dáng kỳ lạ khiến tôi phải kinh ngạc. Đồi ống kính viễn vọng cao hơn các ngọn đồi khác 300-400 feet. Chú thích, khoảng 90-120 mét, người dịch. Trong kỳ lạ nhất, sườn đồi dốc đứng và đỉnh đồi bị phạt ngang bằng phẳng, tựa như một cái bệ để dựng tượng. Đại dương lắc con tàu Hispaniola mạnh tới mức sóng biển tung lên tận lỗ thoát nước ở mạn tàu. Dầm chìa mũi tàu kéo căng các dòng dọc, bánh lái quay từ mạn bên này qua mạn bên kia và có con tàu nảy lên kêu lách cách như một phân xưởng nhà máy. Tôi nắm lấy dây chảo và cảm thấy buồn nôn. Mọi vật đều quay cuồng trước mắt tôi. Tôi đã kịp quen với biển cả khi tàu lướt sóng, nhưng khi tàu thạt neo và nhất là khi tàu xoay tròn trên mặt nước như một cái chai, tôi cảm thấy khó chịu hết sức, đặc biệt là vào buổi sáng lúc bụng không dạ trống. Tôi không biết cái gì đã ảnh hưởng đến tôi, tàu lắc mạnh hay những khu rừng xám xịt buồn tẻ kia, những tảng đá trơ trụi hoang dã kia, tiếng sóng vỗ ầm ầm khi đập vào bờ dựng đứng kia. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy chán nản và nặng nề, mặc dù mặt trời đã tỏa sáng ấm áp, mặc dù những con chim biển bay lượn xung quanh và kêu váng lên khi chúng bắt được cá trên mặt biển. Mặc dù bất cứ ai cũng phải sung sướng khi thấy đất liền sau cuộc hành trình dài ngày trên biển khơi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy căm ghét đảo châu báu. Sáng hôm đó, chúng tôi phải làm việc rất vả. Vì không có gió, chúng tôi phải hạ xuồng xuống nước, kéo tàu đi 3-4 hải lý, vòng quanh mũi đất và dẫn tàu vào một cái eo hẹp nằm bên đảo bộ xương người. Tôi xuống một chiếc xuồng, mặc dù trên xuồng tôi chẳng có việc gì làm. Trời đắng như thiêu như đốt, các thủy thủ luôn mồm cầu nhau chửi rủa công việc vất vả của mình. Anderson chỉ huy xuồng chúng tôi, thay vì can ngăn các thủy thủ khác, chính hắn lại cầu nhau, chửi bới lớn tiếng hơn cả bọn. Thôi được rồi, hắn nói, và chửi luôn một câu tục tĩu, mọi chuyện này sắp chấm dứt tên ơi. Dấu hiệu xấu rồi đấy, tôi quả quyết. Trước đây, các thủy thủ làm việc sốt sắng và vui vẻ, nhưng vừa thấy bóng dáng hòn đảo, kỷ luật đã yếu hẳn đi. John cao kiều đứng kề bên người cầm lái và giúp anh ta lái tàu. Lão biết cái eo này như biết 5 ngón tay mình và không hề bối rối khi đo chỗ nào cũng sâu hơn độ sâu được ghi trên bản đồ. Lối đi hẹp này do thủy triều đào nên, lão nói, mỗi lần thủy triều xuống lại đào nó sâu thêm. Chúng tôi đã ở lại ở chính nơi trên bản đồ có vẽ cái mỏ neo. Chúng tôi ở cách hòn đảo chính 1/3 hải lý. Và cách đảo bộ xương người cũng 1/3 hải lý. Dưới đáy đầy cát sạch. Cái mỏ neo của chúng tôi khi thả xuống kéo ầm ầm khiến cả những đàn chim bay vọt ra khỏi rừng, vừa lượn vòng vừa kêu inh ỏi. Nhưng một lát sau, chúng lại lẩn vào các cành cây và tất cả đều lặng im. Eo biển được che kín 4 bề rất tuyệt, nó như lạc giữa những khu rừng rậm, rừng bắt đầu ngay sát bờ eo biển. Bờ bằng phẳng, xa xa là những ngọn đồi, hai con sông nhỏ chảy từ vùng đầm lầy đổ vào eo biển, trông tựa như một hồ nước êm đềm. Cỏ cây mọc cạnh hai con sông này khiến ta phải kinh ngạc vì chúng có màu sắc rực rỡ của loài cỏ cây độc. Đứng ở trên tàu, không trông thấy một ngôi nhà nào, một hàng rào gỗ nào, vì cây cối đã che khuất tất cả. Nếu không có tấm bản đồ, chúng tôi có thể ngờ rằng chúng tôi đã là những người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này từ khi nó ở dưới đáy đại dương trồi lên. Không khí tù hãm, chỉ có một thứ âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh, đó là tiếng ì ầm xa xa của những đợt sóng vỗ vào các tảng đá ở cách chỗ chúng tôi ở chừng nửa hải lý. Chú thích khoảng 900 mét, người dịch. Xung quanh con tàu có mùi nồng nặc lạ lùng, mùi lá cây mục và thân cây thối. Tôi nhận thấy ông bác sĩ hít hơi và nhăn nhó, dường như ông vừa người phải chứng ung vậy. Ông nói, tôi không biết ở đây có kho báu hay không, nhưng tôi sẵn sàng đưa đầu ra cam đoan rằng ở đây có bệnh sốt rét. Lúc đi trên đường, thái độ của đội thủy thủ đã khiến tôi lo ngại rồi. Đến lúc chúng tôi trở về tàu, thái độ đó lại càng bộc lộ nguy hiểm hơn. Các thủy thủ nằm ngả gớn trên bon tàu và bàn tán gì đó. Họ nghe các lệnh, thậm chí các lệnh dễ dàng nhất, với vẻ cau có và chấp hành hết sức miễn cưỡng. Sự bất bình đã lây sang cả các thủy thủ chất phác và không một ai kêu gọi được họ trở lại trật tự. Cuộc nổi loạn đã chín mùi và nguy cơ này lơ lửng trên đầu chúng tôi như một đám mây giông. Không phải chỉ chúng tôi mới nhận thấy nguy cơ đó, John Cao Kiều cố hết sức duy trì trật tự, chạy hết sức nhóm này qua nhóm khác, lúc thì khuyên nhủ, lúc thì làm cương. Lão cố làm ra vẻ, sẵn lòng giúp người khác và nhã nhặn. Lão tươi cười với tươi cười, nếu có lệnh nào đó phát ra, John Silver vẫn ngay lấy mạng và là người đầu tiên nhào ra chấp hành lệnh, mồm kêu lên vui vẻ, xin tuân lệnh. Xin tuân lệnh, thưa ông. Khi không có việc gì làm, lão bắt đầu nghêu ngao luôn mồm hết bài này đến bài khác, cốt để che lấp vẻ bực bội của đám thủy thủ. Trong tất cả những gì đã xảy ra vào cái ngày báo điều dữ ấy, chúng tôi nhận thấy chính thái độ của John Cao Kiều báo nhiều điều dữ nhất. Chúng tôi họp bàn ở buồng thuyền trưởng. Thưa các ông thuyền trưởng nói, nếu tôi ra lệnh, dù chỉ một lệnh thôi, cả tàu sẽ nhảy sổ vào chúng ta ngay. Các ông xem, hình dung đã đến mức nào, bọn thủy thủ ăn nói lỗ mãng với tôi trên từng bước đi. Nếu tôi đáp lại sự lỗ mãng đó, chúng sẽ xẻ xác tôi ra thành từng mảnh. Nếu tôi không đáp lại sự lỗ mãng đó, lão Silver có thể nhận thấy ở đây có cái gì không ổn và trò chơi sẽ thất bại. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể trông mong vào một người. Vào ai? Ông Trelawney hỏi. Vào Silver, thưa các ông. Ông thuyền trưởng đáp, hắn muốn kiềm chế đám thủy thủ. Chẳng kém gì tôi và các ông đâu. Bọn thủy thủ sờ chứng, nếu ta tạo điều kiện cho Silver, hắn sẽ thuyết phục bọn đó không nổi loạn. Trước thời gian, tôi đề nghị tạo cho hắn điều kiện đó. Chúng ta sẽ cho bọn thủy thủ lên bờ dạo chơi. Nếu chúng kéo cả bọn lên bờ, chúng ta sẽ chiếm luôn tàu. Nếu không có đứa nào lên bờ cả, chúng ta sẽ cố thủ cho buồng tàu và Chúa sẽ giúp đỡ người cay. Còn nếu chỉ có vài đứa lên bờ, thì các ông hãy tin tôi, Silver sẽ đưa chúng trở lại tàu ngoan ngoãn như những chú cừu non. Chúng tôi đã quyết định như vậy. Những người đáng tin cậy được chúng tôi phát súng lục đã nạp đạn. Chúng tôi nói cho các anh Hunter Joyce và Buck Reeder biết các kế hoạch của chúng tôi. Khi đã được biết mọi chuyện, họ chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Đối với những tin mà chúng tôi cho họ biết, họ tỏ thái độ bình tĩnh hơn là chúng tôi tưởng rất nhiều. Sau đó, ông thuyền trưởng đi ra bon tàu và nói chuyện với đội thủy thủ. Các bạn, ông nói, hôm nay phải làm việc nhiều, tất cả chúng ta đều mệt lử và đâm ra cáu bẳn. Lên bờ dạo chơi chẳng hại gì cho ai cả. Xuồng còn ở dưới nước, ai muốn đi dạo cứ chèo xuống mà lên bờ. Nửa giờ trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ bắn một phát đại bác để gọi mọi người về. Có lẽ những gã ngốc kia tưởng rằng vừa lên bờ là chúng vớ được kho báu ngay. Toàn bộ vẻ cau có của chúng biến ngay lập tức. Chúng gào hai tiếng hoan hô lớn tới mức tiếng vàng rội lên ở tận những ngọn đồi xa và những con chim hoàng sợ bay vọt lên lại lượn vòng trên chỗ thả neo. Ông thuyền trưởng xử sự rất khôn ngoan. Ông bỏ đi ngay để mặc Silver điều khiển việc chuẩn bị lên bờ. Và lại, ông làm sao có thể xử sự khác được? Nếu như ông đứng lại trên bon, ông không thể giả vờ như không biết gì. Mọi việc đã rõ như ban ngày, Silver chính là thủ lĩnh của bọn nổi loạn. Còn những thủy thủ chất phác chẳng bao lâu đã phát hiện được trên tàu cũng có những thủy thủ như vậy, thì lại là những tay khờ dại ra mặt. Có thể tất cả những thủy thủ này đều bị bọn đầu sỏ, xúi dục chống lại chúng tôi, nhưng mức độ chống đối thì lại khác nhau. Có kẻ trong số này nói chung không phải là người xấu, không muốn đi quá xa. Không vâng lệnh, cầu nhau lười biếng là một chuyện. Chiếm tàu và giết những người vô tội lại là chuyện khác. Sau một hồi tranh cãi kéo dài, đội thủy thủ chia ra như sau. 6 tên ở lại trên tàu, 13 tên còn lại, trong đó có cả Silver, bắt đầu ngồi vào hai chiếc xuồng. Ngay lúc đó, tôi bỗng có một hành động liều lĩnh đầu tiên trong số những hành động liều lĩnh sẽ cứu chúng tôi thoát chết sau này. Tôi suy nghĩ thế này. Chúng tôi không thể chiếm được tàu vì Silver đã để lại trên tàu 6 tên cướp của lão. Mặt khác, vì bọn cướp chỉ có 6 tên thôi nên bây giờ tôi chẳng cần có mặt ở trên tàu. Thế là tôi quyết định lên bờ. Trong nháy mắt, tôi đã trèo qua thành tàu và nhảy xuống chiếc xuồng gần nhất vào đúng lúc nó bắt đầu trèo đi. Chẳng ai chú ý đến tôi cả, chỉ có gã trèo đằng trước nói, Jim đấy hả? Cúi đầu xuống. Nhưng lão Silver ngồi ở xuồng bên kia nhìn chằm chằm vào xuồng chúng tôi và gọi tên tôi để xem có đúng là tôi hay không. Bây giờ, tôi cảm thấy ân hận là không ở lại trên tàu. Hai chiếc xuồng thi nhau lao vào bờ, nhưng chiếc xuồng tôi cùi lao đi trước, nó nhẹ hơn. Những tay trèo lại là những thủy thủ cừ nhất nên chúng tôi lập tức bỏ rơi chiếc xuồng kia. Mũi xuồng chúng tôi vừa chạm vào bờ, tôi đã bám lấy một cành cây, nhảy vọt lên và cắm đầu chạy vào khu rừng rậm. Silver và các bạn của lão còn cách 100 gia ở phía sau. Chú thích khoảng 90 mét, người dịch. Jim, Jim, lão Silver gào lên. Nhưng dễ hiểu rằng tôi không thèm chú ý đến tiếng gọi của lão. Tôi chạy thẳng một mạch, không hề ngoái lại, có lúc phải nhảy, phải bẻ các bụi cây, phải lút mình trong cỏ, cho tới lúc kiệt cả sức mới chịu dừng chân.